thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 22 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng chống cúm gia cầm.
Nắm bắt được nhu cầu và sự tăng đột biến về số lượt khách đi lại tại bến, dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, bến xe khách trung tâm thành phố đã chủ động nhiều biện pháp, đặc biệt là rà soát số lượng xe của các doanh nghiệp vận tải có đăng ký để điều động bổ sung.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, năm 2014, xã Húng Thượng đã được công nhận hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Từ chương trình này, bộ mặt nông thôn của xã đã có nhiều đổi thay, thu nhập của người dân ngày một cải thiện và nâng cao. Chuyên mục khuyến nông và xây dựng nông thôn mới trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Theo thông báo mới đây của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ngày 12 tháng 1 năm 2018, dịch cúm AH7N9 tại Trung Quốc đã ghi nhận một trường hợp bị nhiễm virus cúm AH7N9, nâng tổng số người bị nhiễm virus AH7N9 lên 1.624 người, trong đó có 621 ca tử vong. Trong giai đoạn trước và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất, điều kiện thời tiết giá lạnh, độ ẩm cao, khả năng xâm nhập, lây lan dịch cúm gia cầm AH7N9 và các chủng virus có động lực cao khác thông qua các hoạt động buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ gia cầm và sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc, gia cầm nhập lậu vào nước ta trong thời gian tới là rất cao. Trước tình hình đó, ngày 12 tháng 2 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành văn bản số 511 về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm, triển khai vệ sinh tiêu độc khử trùng, phòng chống dịch bệnh. Theo công văn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện tốt các nội dung như nghiêm cấm vận chuyển, buôn bán, giết mổ, tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu qua biên giới, không rõ nguồn gốc xuất xứ vào địa bàn tỉnh, tuyên truyền sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân về sự nguy hiểm của bệnh cúm gia cầm, các dấu hiệu nhận biết gia cầm nghi mắc bệnh cúm, tuyên truyền để nhân dân giám sát, phát hiện đấu tranh, không tiếp tay cho việc buôn bán, vận chuyển gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc tiêu thụ trên địa bàn tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với Sở Công Thương, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, bắt giữ gia cầm nhập lậu không rõ nguồn gốc vận chuyển vào địa bàn tỉnh. Xử lý nghiêm các hộ kinh doanh gia cầm trái phép, không để hiện tượng buôn bán, vận chuyển gia cầm, các sản phẩm từ gia cầm không được kiểm dịch, không rõ nguồn gốc trên thị trường, đặc biệt là các chợ có buôn bán gia cầm sống. Khẩn trương tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các nội dung của đề án quản lý và xây dựng hệ thống giết mổ gia súc gia cầm giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước ngày 26 tháng 2 năm 2018. Chỉ đạo các trạm chăn nuôi và thú y các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục triển khai tiêm phòng các loại vaccine phòng bệnh cho gia cầm vật nuôi, hướng dẫn các biện pháp chăm sóc, nuôi dưỡng đầy đủ nhằm nâng cao sức khỏe, sức đề kháng cho đàn gia súc. Sở Y tế tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh đường hô hấp cấp tại các cơ sở y tế cộng đồng, lưu ý các trường hợp mắc bệnh gia cầm, ốm, chết, v.v.
Nhằm nâng cao nhận thức của tầng lớp nhân dân về vai trò giá trị rừng, ý nghĩa của Tết trồng cây, góp phần xây dựng thành phố xanh sạch đẹp, thành phố Thái Nguyên triển khai kế hoạch tổ chức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Xuân Mậu Tuất 2018. Để việc tổ chức Tết trồng cây phải thiết thực hiệu quả, Ủy ban nhân dân thành phố giao Phòng Kinh tế chủ trì chuẩn bị cơ sở vật chất, giống cây, các vật tư cho việc trồng cây sau lễ phát động. Trạm khuyến nông kiểm tra quản lý chặt chẽ chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp, lựa chọn loài cây trồng phù hợp, chuẩn bị cây giống chất lượng tốt. Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao thành phố và Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng Tết trồng cây. Trang trí khánh tiết, phông bạt, băng rôn, loa đài, sân khấu và chương trình văn nghệ phục vụ buổi lễ. Đối với Ủy ban nhân dân xã Phúc Xuân, phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố và các đơn vị có liên quan chuẩn bị mặt bằng, hố và đất màu để trồng cây. Chuẩn bị nơi đỗ xe, đảm bảo nguồn điện, an ninh trật tự, nơi tổ chức lễ meeting và khu vực trồng cây. Lễ meeting sẽ có khoảng 800 người tham dự và trồng 1.000 cây, gồm cây xanh đô thị, cây ăn quả và cây keo. Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2018 sẽ được tổ chức vào ngày 27 tháng 2 năm 2018, tức ngày 12 tháng Giêng năm Mậu Tuất.
Theo thông tin từ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, đến ngày 21 tháng 2, tức mùng 6 tháng Giêng âm lịch, hầu hết các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đi vào hoạt động bình thường. Tỷ lệ người lao động quay trở lại làm việc sau Tết đạt trên 95%, cao hơn khoảng 5% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tại công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam, Thái Nguyên, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nhất trong các khu công nghiệp với trên 67.000 lao động. Từ ngày 6 tháng Giêng, 98% số công nhân đã quay trở lại làm việc ổn định. Còn một số lao động chưa thể quay trở lại làm việc đúng hẹn là do quê ở xa, gặp trục trặc trong việc đi lại hoặc xin nghỉ phép thêm. Hiện nay, tổng số lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh là hơn 109.000 người. Năm nay, tỷ lệ lao động quay trở lại làm việc ngay sau Tết đạt cao hơn năm trước là do các chính sách hỗ trợ, thưởng Tết và phúc lợi mà các doanh nghiệp dành cho công nhân đã có sự cải thiện. Điều này khiến cho người lao động gắn bó hơn với doanh nghiệp. Đây cũng là một tín hiệu đáng mừng, thể hiện sự nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc chăm lo đời sống cho người lao động.
Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh hiện quản lý tổng nguồn vốn là 3.038 tỷ đồng, tăng gần 320 tỷ đồng, tương ứng 11,76% so với cuối năm 2016. Trong đó, dư nợ cho vay đạt 3.023 tỷ đồng với trên 119.000 khách hàng. Hiện chi nhánh thực hiện cho vay 14 chương trình, trong đó dư nợ cho vay hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao nhất với gần 1.026 tỷ đồng, chiếm gần 34%. Hộ cận nghèo 19%, hộ mới thoát nghèo 5,17%, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn gần 14%, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn gần 5,7%, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn gần 9,9%, giải quyết việc làm 3,42%, hộ nghèo về nhà ở chiếm gần 4%, hộ dân tộc thiểu số nghèo chiếm 2,23%. Đáng chú ý, thực hiện chính sách tín dụng theo đề án số 2037/QĐ ngày 16 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề án phát triển kinh tế xã hội, ổn định sản xuất và đời sống các xóm, bản đặc biệt khó khăn, có nhiều đồng bào dân tộc Mông sinh sống, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020. Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã chỉ đạo 4 phòng giao dịch các huyện Đồng Hỷ, Võ Nhai, Phú Lương, Định Hóa, ưu tiên phân bổ và tập trung nguồn vốn đáp ứng đủ theo nhu cầu của các đối tượng được thụ hưởng chính sách. Tính đến cuối năm 2017, dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại 47 xóm, bản đặc biệt khó khăn, theo đề án này đạt trên 97 tỷ đồng, với số hộ còn dư nợ là trên 3.900 hộ, trong tổng số 4.500 hộ, 87% số hộ được vay vốn. Trong đó, dư nợ cho vay chăn nuôi châu bò được Ủy ban Nhân dân tỉnh hỗ trợ 50% lãi suất là hơn 6,2 tỷ đồng, với số tiền hỗ trợ lãi suất là 418 triệu đồng.
Trong 5 năm từ 2012 đến năm 2017, để giúp hội viên có vốn đầu tư vào sản xuất kinh doanh, Hội Nông dân xã Tân Cương đã nhận ủy thác vốn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội với số vốn gần 3 tỷ đồng cho 199 lượt hộ vay. Thực hiện dự án bảo tồn giống chè Trung Du 600 triệu đồng cho 19 hộ vay tại hai chi hội Hồng Thái 1 và Hồng Thái 2. Dự án vay vốn từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân của Trung ương. Tiếp nhận từ Phòng Kinh tế và Trạm Khuyến nông thành phố, cung ứng 4.650 kg ngô, 1.200 kg thóc giống cao sản và 300 con gà để hội viên nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Cùng với việc tạo điều kiện để hội viên được tiếp cận với các nguồn vốn vay, Hội Nông dân xã còn tạo điều kiện hỗ trợ nông dân tiếp cận với khoa học kỹ thuật bằng cách. Hội đã chủ động tiếp nhận các dự án từ Phòng Kinh tế, Trạm Khuyến nông, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, mở 80 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật cho 5.000 lượt hội viên. Nội dung tập huấn kỹ thuật trồng chăm sóc sản xuất chế biến chè, lúa lai, chăn nuôi thú y, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, quy trình sử dụng phân bón NPK lâm thao, trồng ô mẫu và hội thảo đầu bờ 10 buổi, có 500 lượt hội viên tham gia. Thông qua các hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật, tham quan mô hình chế biến chè, ô mẫu lúa lai đã giúp cho nông dân nâng cao kiến thức và vận dụng vào thực tế của địa phương trong sản xuất đạt hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, nắm bắt được nhu cầu và sự tăng đột biến về số lượt khách đi lại tại bến, dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên đã chủ động nhiều biện pháp, đặc biệt là rà soát số lượng xe của các doanh nghiệp vận tải có đăng ký, đầy điều động bổ sung, niêm yết giá vé cũng như đảm bảo các điều kiện về an ninh trật tự. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm tại bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên vào cuối ngày 21 tháng 2, tức ngày mùng 6 Tết.
Ông Trịnh Văn Quyến, Phó Giám đốc Bến xe khách Trung tâm thành phố Thái Nguyên cho biết, bắt đầu từ ngày mùng 2 Tết, gần 50% số xe và doanh nghiệp vận tải đã hoạt động trở lại với 28 lượt xe xuất bến. Đến ngày mùng 4 Tết, số xe và doanh nghiệp hoạt động trở lại đã đạt tới 90% với 418 lượt xe xuất bến. Những ngày thường tại bến có khoảng 580 đầu xe đăng ký, lượng hành khách trung bình mỗi ngày khoảng 6.500 lượt, thì thời điểm trước Tết Nguyên đán, bắt đầu từ ngày 25 đến ngày 29 tháng Chạp, số xe xuất bến tại bến tăng từ 30 đến gần 50 chuyến, cao điểm nhất lên tới gần 500 chuyến một ngày, đạt khoảng 13.000 lượt khách một ngày, chủ yếu đi Hà Nội, Bắc Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Nghệ An, Tuyên Quang, Phú Thọ.
Về công tác phục vụ bến thì năm nay bến xây dựng cái kế hoạch từ đầu nên chủ động cái công tác phục vụ nó cũng tương đối khít với kế hoạch. Về cái công tác chuẩn bị phương tiện thì bến phối hợp với các doanh nghiệp thì bến điều động đến thời điểm này là được 39 chuyến tăng cường phục vụ khách, trong đó đi chủ yếu là tuyến nội tỉnh Định Hóa và cái tuyến đi Lào Cai, Sapa. Về cái công tác an ninh trật tự thì bến đã phối hợp với công an phường và cái lực lượng chức năng trong ngày đấy cũng tăng cường lực lượng an ninh trật tự và bến cũng tăng người. Thì đến giờ phút này mà nói thì cái công tác an ninh trật tự của bến được đảm bảo. Chưa có trường hợp nào hành khách nào phản ánh về cái việc mất mát hành lý hoặc đồ đạc ở tại bến, hoặc là trong quá trình vận chuyển này cũng chưa có hành khách nào phản ánh về việc nhà xe này để mất hàng hóa. Về cái công tác phục vụ hành khách thì đảm bảo an toàn giao thông thì trong ngày này bến tăng cường kiểm tra đầy đủ các cái phương tiện về cái giấy tờ đăng kiểm các cái theo cái quy định của cơ quan quản lý nhà nước thì trước khi làm thủ tục cho xe xuất bến, và đảm bảo cái công tác xe chở quá tải thì kiên quyết là hạ tải những cái trường hợp xe chở quá tải.
Theo ghi nhận, tính từ ngày 25 tháng Chạp đến ngày mùng 5 Tết, tại bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên có trên 4.560 lượt xe xuất bến với hơn 63.000 hành khách đi xe tại bến trong các ngày cao điểm. Để đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của hành khách, không để xảy ra tình trạng bị ùn đọng hoặc chở quá số người quy định, ngay từ cuối tháng 12 năm 2017, bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách và hàng hóa dịp Tết. Theo đó, thời gian tăng cường phục vụ là 20 ngày trước và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Bến xe đã có văn bản gửi tới các doanh nghiệp vận tải có xe tham gia hoạt động tại bến, bố trí đủ phương tiện hoạt động trên tuyến như đã đăng ký. Cùng với đó là xe dự phòng để giải tỏa khách vào ngày cao điểm, tuyên truyền cho đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ trên xe không chở quá tải, các chất cháy nổ, không uống rượu bia trước và trong khi lái xe, đặc biệt không tăng giá vé, niêm yết giá vé công khai trên xe.
Thưa quý vị và các bạn, theo ghi nhận từ bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên, trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 có 4 doanh nghiệp ngoại tỉnh thông báo tăng giá vé, gồm các chuyến từ Thái Nguyên đi thành phố Vinh, Nghệ An, huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, thành phố Đà Nẵng và Thanh Hóa với mức tăng từ 32,4% đến 37,5%. Vậy với các doanh nghiệp không có thông báo tăng giá vé thì sao? Ở công tác phục vụ hành khách trên xe và việc niêm yết thu tiền cước xe của khách như thế nào? Hãy cùng nghe ý kiến của một số hành khách có nhu cầu đi lại bằng xe khách trong những ngày Tết vừa qua trong phần ghi lược ý kiến dưới đây.
Năm nay về quê ăn Tết thì mình thấy xe khách phục vụ khá là văn minh, không thấy cảnh nhồi nhét hành khách như là những năm trước. Và thứ hai là giá cước thì giữ được ở mức ổn định, không bị tăng này. Nói chung là mình cảm thấy đi xe về quê rất là thoải mái.
Theo tôi thấy thì chuyến xe khách Thái Nguyên Bắc Ninh năm nay giá vé ổn định, không tăng. Tình trạng nhồi nhét khách hàng cũng được hạn chế khá nhiều.
Qua hai ý kiến vừa rồi có thể thấy, nhờ làm tốt công tác chuẩn bị cũng như ý thức trong công tác phục vụ hành khách của các doanh nghiệp vận tải, có thể thấy chất lượng phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách đã được nâng cao trong dịp Tết năm nay. Và qua tìm hiểu thêm được biết, để đảm bảo quyền lợi cho hành khách, bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên đã yêu cầu các phương tiện khi cho xe vào bến trả khách phải có đầy đủ giấy tờ của phương tiện, trang bị dụng cụ thoát hiểm, bình chữa cháy theo quy định. Trên xe niêm yết các nội dung gồm điểm đầu và điểm cuối của tuyến, tên, số điện thoại của doanh nghiệp, giá vé, hành trình chạy xe, dịch vụ phục vụ khách trên hành trình, hành lý miễn cước, đường dây nóng của doanh nghiệp vận tải và Sở Giao thông Vận tải nơi cấp phù hiệu.
Trong đợt một cao điểm của công tác phục vụ tại bến, đã có 39 lượt xe được tăng cường, trong đó chuyến Thái Nguyên đi Định Hóa là nhiều nhất với 15 chuyến, còn lại là Thái Nguyên đi Thanh Hóa, Sapa và Lào Cai. Trong đợt 2 của đợt cao điểm, bắt đầu từ ngày mùng 6 đến hết ngày mùng 10 tháng Giêng, khi mà học sinh, sinh viên và một phần người lao động đi học, đi làm trở lại, dự kiến số xe và số người đến bến xe tăng cao. Để đảm bảo an ninh trật tự, không để khách ùn đọng tại bến, ông Trịnh Văn Quyến, Phó Giám đốc Bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên cho biết.
Ngay từ đầu cái xây dựng cái kế hoạch phục vụ Tết thì bến cũng đã triển khai đến các lực lượng của bến là tăng cường nhân lực về cái kiểm tra về việc nhà xe niêm yết giá vé trên xe. Bến kiên quyết yêu cầu các nhà xe phải niêm yết đúng theo quy định về cái giá vé. Theo quy định là tất cả các nhà xe đều có hồ sơ kê khai giá cước và bến đối chiếu các cái hồ sơ kê khai giá cước và cái giá vé niêm yết trên xe. Trường hợp nào mà niêm yết sai, không đúng quy định là bến kiên quyết bóc và yêu cầu doanh nghiệp và nhà xe niêm yết đúng theo giá quy định. Cho đến bây giờ thì trong cái quá trình phục vụ vận tải khách thì chưa thấy hành khách nào phản ánh về cái nhà xe tăng giá trái quy định về đường dây nóng của bến. Thì theo cái kế hoạch phục vụ của bến thì bến cũng sẽ tăng cường nhân lực về cái việc đảm bảo về hướng dẫn hành khách ra vào bến được theo cái trật tự và cái tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự và cái thông báo cho hành khách vào bến ra vào bến được thuận tiện.
Với việc chủ động triển khai các giải pháp đồng bộ và kết quả phục vụ hành khách dịp Tết Nguyên đán vừa qua của bến xe khách trung tâm thành phố cũng như các doanh nghiệp đang hoạt động tại bến, hành khách Thái Nguyên nói chung, hành khách ngoại tỉnh nói riêng có thể tin tưởng vào công tác phục vụ ngày một văn minh, chuyên nghiệp, tạo niềm tin cho hành khách trên mọi hành trình, đặc biệt khi mùa lễ hội Xuân Mậu Tuất đã đến. Thưa quý vị và các bạn, sân bay Đồng Bẩm thành phố Thái Nguyên là công trình quân sự được quy hoạch hơn nửa thế kỷ nhưng không triển khai xây dựng, dẫn tới khó khăn trong quản lý đất tại địa phương. Người dân trong vùng quy hoạch không được chia tách, chuyển nhượng, thế chấp tài sản. Vướng mắc này đã được tháo gỡ khi quân khu 1 bàn giao trên 20 hectare đất quy hoạch về địa phương quản lý để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Bài viết Nguyện vọng của cử tri đã được thực hiện của tác giả Văn Hiến đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Cử tri tại một số xóm của xã Đồng Bẩm, nay là phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên, đã nhiều lần kiến nghị tới đại biểu Hội đồng Nhân dân 3 cấp và đại biểu Quốc hội về việc sân bay Đồng Bẩm đã được quy hoạch từ thập kỷ 60 của thế kỷ trước để phục vụ cho tác quân sự. Nhưng sau hơn nửa thế kỷ, công trình này không triển khai xây dựng, nên nhiều hộ dân đã sinh sống, canh tác ổn định từ trước năm 1960 vẫn không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đây là khó khăn rất lớn đối với gần 200 hộ dân thuộc các xóm Tân Hương, Nhị Hòa, Tân Thành 2 có đất ở nằm trong vùng quy hoạch xây dựng sân bay. Đất trong quy hoạch nên việc xây nhà ở, công trình sản xuất vướng mắc, việc chuyển nhượng, chia tách đất, thế chấp vay vốn ngân hàng của người dân cũng không thực hiện được. Tiếp nhận ý kiến của cử tri, văn bản đề nghị của chính quyền xã Đồng Bẩm, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh tham mưu để Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc với lãnh đạo quân khu 1, Bộ Quốc phòng về vấn đề này. Sau nhiều hội nghị các cấp, được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng, quân khu 1 đã có công văn thống nhất giao trên 20 hectare đất quy hoạch sân bay Đồng Bẩm để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên. Căn cứ vào các nội dung trên, ngày 4 tháng 5 năm 2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ra quyết định giao trên 20 hectare 202.409,2 m² cho Ủy ban Nhân dân xã Đồng Bẩm quản lý. Hơn một năm qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các phòng chức năng, Ủy ban Nhân dân xã Đồng Bẩm ra soát, thống kê, phân loại cụ thể đối với các hộ dân có đất ở nằm trong vùng quy hoạch sân bay. Theo kết quả tổng hợp của cán bộ cơ sở, có sự tham gia của đại diện các hộ dân, xã Đồng Bẩm thống kê được 175 hộ nằm trong vùng quy hoạch sân bay Đồng Bẩm đã ở ổn định, đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Hồ sơ cấp đất ở cho các hộ dân nằm trong vùng quy hoạch sân bay đã được Ủy ban Nhân dân xã Đồng Bẩm, các phòng chuyên môn của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên thiết lập chặt chẽ nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân nhưng không để thất thoát nguồn phí, thuế từ tài nguyên đất đối với ngân sách nhà nước. Ông Phạm Khắc Duyên ở xóm Nhị Hòa cho biết, bố mẹ tôi đã sinh sống ở Đồng Bẩm vài chục năm nay nhưng toàn bộ diện tích đất ở, đất vườn liền kề không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nên việc chia tách đất cho các con không thực hiện được. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân xã thông báo gia đình kê khai để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bố mẹ tôi đã mất, nên 6 anh em phải họp lại cử người đại diện thừa kế để kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cuối năm 2017, gia đình tôi đã được cấp giấy chứng nhận phần đất ở, đất vườn liên kề, nên rất phấn khởi, yên tâm quản lý, sử dụng. Những hộ dân có đất ở, đất trồng cây lâu năm liền kề nằm trong vùng quy hoạch sân bay Đồng Bẩm có đơn đề nghị thiết lập hoàn chỉnh hồ sơ và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với nhà nước đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 135 hộ. Ông Nguyễn Văn Thi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đồng Bẩm cho biết, các hộ dân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất trồng cây lâu năm liền thửa rất phấn khởi. Những khó khăn của người dân về cấp phép xây dựng nhà ở, công trình sản xuất, chia tách đất cho con đến tuổi trưởng thành, chuyển nhượng, thế chấp, vay vốn bằng quyền sử dụng đất từ nay được thực hiện thuận lợi, sẽ góp phần ổn định tình hình, thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển. Qua rà soát của phường Đồng Bẩm, trên địa bàn vẫn còn gần 100 hectare đất canh tác nằm trong vùng quy hoạch sân bay, người dân quản lý, sử dụng nhiều năm nay. Do vậy, cấp ủy chính quyền phường đề nghị cơ quan quản lý cấp trên tiếp tục phối hợp với quân khu 1 ra soát đánh giá nhu cầu sử dụng đất phục vụ công tác quốc phòng. Đối với những quỹ đất đã quy hoạch sân bay còn nhu cầu sử dụng, đề nghị cơ quan đang được giao quản lý xem xét thu hồi theo quy định của pháp luật và có biện pháp quản lý chặt chẽ, tránh tranh chấp về sau. Đối với diện tích đất nằm trong quy hoạch sân bay nhưng không có nhu cầu sử dụng, nên sớm bàn giao cho địa phương quản lý để thực hiện quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân theo hiện trạng đang sử dụng.
Chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới, thành phố Thái Nguyên.
Quý vị và các bạn thân mến, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên có 10 xóm và hơn 6.000 nhân khẩu. Cơ cấu kinh tế của xã chủ yếu là phát triển nông nghiệp. Sau hơn 3 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, năm 2014, xã đã được công nhận hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Từ chương trình này, bộ mặt nông thôn của xã có nhiều đổi thay, thu nhập của người dân ngày một cải thiện và nâng cao. Phản ánh của phóng viên Minh Tâm.
Nắm bắt điểm mạnh của địa phương là có đất ruộng tốt, phù hợp với trồng rau, hoa, các loại, nên Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Huống Thượng tiếp tục vận động bà con chuyển đổi những chân ruộng thấp sang trồng cây rau, hoa ngắn ngày, đồng thời mở rộng những mô hình trồng rau sạch, hoa chất lượng cao để tăng thu nhập. Hiện xã có 112 hectare trồng các loại rau và 6 hectare trồng hoa có giá trị kinh tế cao, 470 hectare trồng lúa cao sản. So với thời điểm năm 2010, thu nhập bình quân năm 2017 tăng 16 triệu đồng, đạt 28 triệu đồng một người. Số hộ nghèo giảm từ 11% xuống còn 7,2%. Đặc biệt, những năm gần đây, cây hoa đã đem lại thu nhập cao cho người dân. Đây có thể coi là mô hình chuyển đổi thành công đang được xã và các hộ tập trung phát triển. Theo ông Nguyễn Văn Thành ở xóm Bầu, bộ mặt nông thôn của xã từng ngày được cải thiện, đặc biệt việc phát triển kinh tế của người dân đã có nhiều thuận lợi khi giao thông, hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất được đầu tư.
Trong nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới thì là cái người dân được tiếp cận nhiều hơn với các tiến bộ khoa học kỹ thuật để mà áp dụng vào sản xuất và chăn nuôi phát triển kinh tế. Thế do vậy thì là cái đời sống kinh tế của nhân dân ngày càng được nâng lên một cách rõ rệt.
Để chương trình xây dựng nông thôn mới được thực hiện thành công, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã đã thống nhất thực hiện theo nguyên tắc dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát và dân thụ hưởng. Với tinh thần đó, nhân dân các xóm đã đồng tình ủng hộ, nâng cao trách nhiệm của bản thân trong xây dựng nông thôn mới. Ông Dương Văn Minh, trưởng xóm Cậy cho biết, phong trào xây dựng làm đường giao thông nông thôn được bà con tích cực hưởng ứng. Không chỉ tự nguyện góp công, góp tiền mà bà con trong xóm còn hiến hàng nghìn mét vuông đất để bê tông hóa các tuyến đường liên xã, liên xóm và đường trục chính nội đồng. Đến nay, 87% các tuyến đường trong xã được đầu tư nâng cấp, xây dựng mới đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Chúng tôi từ lúc khởi đầu cho đến lúc hoàn thành là đều phải huy động vào sức dân, mà nếu không có dân thì cũng không làm được. Thứ nhất là cái khâu đầu tiên là khâu mở đường, vận động nhân dân này, thế rồi là phân tích cái lợi này và cái không lợi cho nhân dân.
Ông Dương Văn Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên cho biết, hiện xã Huống Thượng vẫn còn hai tiêu chí là trường học, cơ sở tầng thương mại nông thôn và một số mục nhỏ ở các tiêu chí chưa đạt 100% kế hoạch. Trong năm 2018, cùng với nguồn hỗ trợ của ngân sách nhà nước về kinh phí, ngay từ đầu năm, xã cũng đã có những giải pháp huy động nhân dân đối ứng để hoàn thành 100% các tiêu chí trên.
Trong năm 2018, thì thực hiện theo cái tiêu chí của nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, xã thực hiện giải pháp đầu tư xây dựng cơ sở tầng. Ví dụ như trường tiểu học của cấp của xã thì đã được có thông báo của Ủy ban thành phố đầu tư xây dựng năm 2018. Là một số các hoạt động khác như đường bê tông sẽ thực hiện là 758 m để bổ sung một số cái kế hoạch theo tiêu chí nông thôn mới.
Để giữ vững các tiêu chí đã đạt được và tiếp tục thực hiện các tiêu chí chưa đạt trong xây dựng nông thôn mới còn nhiều khó khăn, song bằng cách làm có hiệu quả, diện mạo ở một xã thuần nông đã thay ra đổi thịt. Điều này đã khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự vào cuộc tích cực của các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân xã Huống Thượng, đã góp phần đưa cuộc sống của người dân nói riêng, kinh tế xã hội của địa phương ngày một phát triển. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin gió mùa đông bắc. Sáng nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Thái Nguyên. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các khu vực trong tỉnh đã có mưa nhỏ, gió hướng đông bắc cấp 2, trời chuyển rét. Dự báo đêm nay và sáng mai, các khu vực trong tỉnh có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Từ nay đến hết ngày 25 tháng 2, trời tiếp tục rét, nhiệt độ thấp nhất cả đợt phổ biến từ 14 đến 16 độ. Dự báo thời tiết đêm 22 ngày 23 tháng 2 năm 2018, thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 15 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, trời rét. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 14 đến 17 độ, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%, trời rét. Khu vực phía Nam nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 15 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%, trời rét. Khu vực phía Đông nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 14 đến 17 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, trời rét. Như một nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, từ nhiều năm nay, cứ vào ngày 11 tháng Giêng hàng năm, đông đảo nhân dân, các xã vùng chè và khách du xuân thập phương lại náo nức trở về xóm Hồng Thái, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên để tham dự lễ hội Hương sắc trà xuân, vùng chè đặc sản Tân Cương. Năm nay, lễ hội sẽ được tổ chức ở cấp thành phố trong thời gian 2 ngày, 25 và 26 tháng 2 năm 2018, tức ngày 10 và 11 tháng Giêng năm Mậu Tuất. Tại không gian văn hóa trà Tân Cương với quy mô khoảng trên 300 đại biểu, nội dung lễ hội gồm 2 phần. Phần lễ gồm nghi lễ rước cây chè đẹp, khai mạc và gióng trống khai hội, biểu diễn màn trống hội và cờ hội, tham quan các lán trà và hái chè khai xuân. Phần hội được mở màn bằng tiết mục tung còn khai hội. Tiếp đó là các phần thi rước cây chè đẹp, thi sao chè bằng phương pháp thủ công truyền thống và thi đấu các môn thể thao cổ truyền dân tộc, văn nghệ dân gian. Ngoài ra, ban tổ chức lễ hội sẽ bố trí các gian hàng giới thiệu sản phẩm chè của các cơ sở sản xuất, hợp tác xã, các hộ kinh doanh chè trong vùng chè đặc sản Tân Cương nhằm quảng bá giới thiệu sản phẩm cho du khách đến tham quan, tham dự lễ hội. Thông qua việc duy trì và tổ chức lễ hội Hương sắc trà xuân, vùng chè đặc sản Tân Cương hàng năm, thành phố Thái Nguyên mong muốn đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá sản phẩm du lịch vùng chè Tân Cương đến với du khách gần xa, tôn vinh làng nghề chè truyền thống và những người trồng, chế biến, xuất khẩu chè theo tiêu chuẩn an toàn, chất lượng cao. Lễ hội chính là điểm nhấn văn hóa đặc sắc của vùng đất được mệnh danh là đệ nhất danh trà trong mỗi dịp Tết đến xuân về.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên trân trọng thông báo, chào đón năm mới Mậu Tuất 2018, công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên thực hiện chương trình khuyến mại lớn nhất trong năm dành cho tất cả khách hàng khi mua các sản phẩm tại công ty. Cụ thể, giảm từ 5 đến 15% cho khách hàng khi mua thuốc tân dược, sữa bột dinh dưỡng, máy đo huyết áp, máy xông mũi họng, túi sưởi đa năng. Giảm từ 10 đến 20% chi phí khám chữa bệnh, nội soi tai mũi họng, mắt tại trụ sở chính, số 332, 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Chương trình được áp dụng tại tất cả hệ thống của Hà Tuyên trong toàn tỉnh Thái Nguyên. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!